Ngày hôm nay chúng ta sẽ học một bài học hơi khác thường chút xíu, bởi vì chúng ta chỉ tập trung vào một câu mà thôi. Và cái câu kinh thánh mà tôi đề cập tới để chúng ta sẽ cùng học nhau ngày hôm nay là trong Côlôse chương thứ 1 câu 23. Côlôse chương 1 câu 23 nói như thế này: miễn là anh em tiếp tục đứng vững trong đức tin, không nao núng, không chuyển dời khỏi niềm hy vọng của tin lành mà anh em đã nghe, là tin lành đã được rao giảng cho mọi tạo vật dưới trời, và tôi, Phaolô, đã trở nên người phục vụ tin lành ấy. Và giờ đây Linh sẽ giúp đọc cho chúng ta trong Côlôse chương 1 từ câu 9 đến câu 23.
Vì thế, từ ngày nghe được điều này, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em. Xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh, để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Nhờ quyền năng vinh quang của Ngài mà anh em được đầy năng lực để có thể kiên trì chịu đựng mọi sự một cách vui vẻ và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha, là Đấng đã làm cho anh em xứng đáng dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối và đem chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài. Trong Con ấy, chúng ta được sự cứu chuộc là sự tha tội. Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng, hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được giữ vững trong Ngài. Ngài là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Ngài là khởi đầu, là Đấng sinh trước nhất từ những người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài, và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình, bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, nên trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã hòa giải qua sự chết thân xác của Con Ngài để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt Ngài, miễn là anh em tiếp tục đứng vững trong đức tin, không nao núng, không chuyển dời khỏi niềm hy vọng của tin lành mà anh em đã nghe, là tin lành đã được rao giảng cho mọi tạo vật dưới trời, và tôi, Phaolô, trở nên người phục vụ tin lành ấy.
Nếu anh em còn nhớ, những gì chúng ta đã được học là cái lời khẳng định thật là mạnh mẽ, xúc tích mà Phaolô đã mô tả về Đấng Christ là ai ở trong Côlôse chương thứ nhất. Sau khi sứ đồ Phaolô, ông đã có một cái lời mô tả về Đấng Christ, Ngài là Đấng như thế nào, qua một cái lời tuyên bố thần học rất là tuyệt vời của ông, và ông đã không dừng lại đó. Nhưng mà trong tiếp tục từ câu 21, ông nói từ câu 21 cho tới câu 23, Phaolô tiếp tục nói với độc giả của ông từ câu 21 tới câu 23 rằng: còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã hòa giải qua sự chết thân xác của Con Ngài để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ trách được trước mặt Ngài, miễn là anh em tiếp tục đứng vững trong đức tin, không nao núng, không chuyển dời khỏi niềm hy vọng của tin lành mà anh em đã được nghe, là tin lành đã được rao giảng cho mọi tạo vật dưới trời, và tôi, Phaolô, đã trở nên người phục vụ tin lành ấy. Như vậy thì qua câu 23 này, chúng ta được sứ đồ Phaolô cho biết điều gì? Lý do mà tôi muốn tập trung vào câu 23 là cái câu duy nhất mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay, là bởi vì câu 23 này là một câu kinh thánh vang vọng những cái gì đó mà cả Tân Ước ghi lại, và chúng ta thấy được cái lẽ thật mà chúng ta sẽ học được trong câu 23 là như thế nào. Trong câu 21 và câu 22, sứ đồ Phaolô đã giải thích về sự cứu rỗi. Tuy nhiên sang câu 23, ông bắt đầu bằng một cái chữ rất là lớn ở đây là nếu, miễn là. Ông nói rằng cái lẽ thật đó chỉ có thể áp dụng vào đời sống của ông bà anh chị em, miễn là. Và đây là cái lẽ thật mà chúng ta đã tìm thấy được trong Kinh Thánh và là một vấn đề quan trọng nhất. Một số người thì gọi đây là một cái sự kiên nhẫn trong cái sự cứu rỗi của mình. Và thứ hai là một số người thì nói rằng đây là một sự bảo đảm chắc chắn về sự cứu rỗi. Như vậy thì nếu như chúng ta đặt một cái câu hỏi đó, thì cái câu hỏi đó sẽ là liệu rằng chúng ta có thể bị mất sự cứu rỗi hay không? Rõ ràng đây là một câu hỏi rất là quan trọng. Cái điều rất là quan trọng đối với chúng ta đấy là chúng ta phải tìm xem lời của Đức Chúa Trời nói như thế nào về sự cứu rỗi. Như vậy thì cũng giống như câu hỏi rất là đơn giản thì cái câu trả lời cũng sẽ rất là đơn giản. À, đây là một cái lời báo trước cho mọi người biết là điều gì sẽ xảy ra. Câu hỏi liệu rằng chúng ta có thể mất sự cứu rỗi hay không? Thì câu trả lời là không. Chúng ta sẽ dùng trọn thời giờ còn lại của chúng ta ngày hôm nay để xem lời của Đức Chúa Trời giải thích về vấn đề đó là như thế nào. Một khi mà Đức Chúa Trời Ngài đã cứu chúng ta rồi thì chúng ta không thể nào bị mất đi cái sự cứu rỗi đó. Hay trong cái câu tiếng Anh có nói rằng một khi mà, tức là một lần mà chúng ta đã được cứu rồi đó, thì chúng ta sẽ luôn luôn được cứu. Làm sao chúng ta biết được điều đó? Qua lời Kinh Thánh. Thơ Ê-phê-sô chương 1 câu 13 và 14 nói rằng trong Ngài anh em là người đã nghe lời chân lý, là tin lành mà anh em được cứu rỗi. Cũng trong Ngài anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa. Đấng ấy là bảo chứng của cơ nghiệp chúng ta cho đến khi những người thuộc về Ngài nhận được sự cứu chuộc để ca ngợi vinh quang của Ngài. Có nghĩa là Đức Chúa Giêsu Ngài cứu chúng ta, Ngài đóng ấn cho chúng ta, Ngài ban Thánh Linh cho chúng ta để làm vật bảo chứng. Philip chương 1 câu 6 nói rằng tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jesus. Có nghĩa rằng Đức Giêsu Ngài là Đấng khởi đầu làm cái sự cứu rỗi của Ngài trên đời sống chúng ta thì Ngài sẽ hoàn tất cái sự cứu rỗi của Ngài. Chính lời của Đức Giêsu nói một cách rất là rõ ràng trong Phúc Âm Giăng chương 10 từ câu 27 tới câu 30, Ngài nói rằng chiên ta nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay ta. Cha ta Đấng vĩ đại hơn tất cả đã cho ta những chiên ấy và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay cha. Ta với cha là một. Như vậy thì Đức Giêsu Ngài đã cứu chúng ta và Ngài gìn giữ cho chúng ta được cái sự an toàn. Có một số người cho rằng chúng ta có thể mất sự cứu rỗi và nói rằng chúng ta không thể nào chúng ta có thể làm được điều gì mà nhận được sự cứu rỗi đó. Thì điều đó đồng nghĩa rằng nếu như chúng ta có thể bị mất sự cứu rỗi thì điều đó cũng phải có nghĩa rằng chúng ta phải làm điều gì đó để mình có được sự cứu rỗi đó, đúng không? Như những bài hát nhiều lần chúng ta được hát trích dẫn từ trong Ê-phê-sô chương thứ 2 nói rằng chỉ bởi ân điển mà chúng ta được cứu mà thôi. Kinh Thánh không có nói tới cái sự cứu rỗi là một cái sự kiện xảy ra chỉ một lần duy nhất. Khi lời Kinh Thánh nói về sự cứu rỗi thì có nghĩa rằng cái sự cứu rỗi đó diễn ra trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai nữa. Hay nói một cách khác, có nghĩa là Đức Chúa Giêsu Ngài đã cứu tôi, Ngài đang cứu tôi và Ngài sẽ tiếp tục cứu tôi. Sự cứu rỗi là một cái sự kiện xảy ra, bắt đầu những điều rồi sẽ xảy ra chung với nhau. Chúng ta được biết rằng chúng ta được xưng công nghĩa, được nên thánh và được vinh hiển. Và những gì Kinh Thánh ghi lại ấy là cho chúng ta biết được rằng Chúa Giêsu Ngài đã làm tất cả mọi việc đó. Tức là Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm trọn mọi sự đó. Cảm ơn Đức Chúa Trời là điều đó không có lệ thuộc vào chúng ta. Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm trọn cho chúng ta rồi. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta có thể mạnh mẽ mà nói rằng một khi chúng ta đã được cứu thì chúng ta mãi mãi được cứu. Nếu như đây là cái lẽ thật mà chúng ta tin như vậy thì làm thế nào để chúng ta giải thích cho cái câu Kinh Thánh mà chúng ta sẽ được nghe tới đây. Cái câu đó là câu 23. Phaolô nói rằng miễn là anh em tiếp tục đứng vững trong đức tin, không nao núng, không chuyển dời khỏi niềm hy vọng của tin lành mà anh em đã được nghe, là tin lành đã được rao giảng cho mọi tạo vật dưới trời, và tôi Phaolô đã trở nên người phục vụ tin lành ấy. Cũng như trong Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 43 kể rằng khi buổi nhóm đã tan, nhiều người Do Thái và người ngoại bang theo Do Thái giáo đi theo Phaolô và Barnaba. Hai ông nói chuyện và khích lệ họ cứ đứng vững trong ân điển của Đức Chúa Trời. Hoặc là trong Giăng chương 8 câu 31, vậy Đức Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Ngài rằng nếu các ngươi cứ ở trong lời của ta thì các ngươi thật là môn đồ ta. Hoặc là trong Hebrew chương 3 câu 14 thì nói rằng vì nếu chúng ta cứ giữ vững lòng tin quyết ban đầu của mình cho đến cuối cùng thì chúng ta được dự phần với Đấng Christ. Tôi hy vọng rằng mọi người thấy được cái lời giải thích ở đây thật là đơn giản. Ấy là cái sự tiếp tục, cái sự kiên trì trong cái sự cứu rỗi của mình. Cái đó là một cái bằng chứng tốt nhất để cho chúng ta thấy rằng một người nào đã thực sự được cứu rỗi. Để hiểu rõ hơn, tôi muốn cho mọi người nghe lại cái ẩn dụ mà chúng ta đã được nghe trong Kinh Thánh về câu chuyện của những mảnh đất. Câu chuyện về những mảnh đất mà chúng ta đã được học qua, được ghi lại trong Matthew. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta sẽ xem Luca chương 8 từ câu 1 đến câu 15 thuật lại như thế nào. Và giờ đây, Linh sẽ giúp đọc cho chúng ta phần Kinh Thánh đó.
Khi đoàn dân đông tụ họp và người ta từ các thành đến với Ngài thì Ngài dùng ẩn dụ phán với họ. Có một người đi ra gieo giống, khi vả giống một số hạt rơi dọc đường, bị giày đạp và chim trời ăn hết. Một số khác rơi trên đá, khi mới mọc lên liền héo đi vì thiếu hơi ẩm. Một số khác rơi giữa bụi gai, cùng mọc lên với gai và bị gai làm cho ngạt ngòi. Lại một số khác nữa rơi trên đất tốt, mọc lên kết quả gấp trăm lần. Khi đang phán những lời đó, Ngài nói lớn, ai có tai để nghe, hãy lắng nghe. Môn đồ hỏi Ngài về ý nghĩa của ẩn dụ ấy. Ngài đáp, các con đã được ban cho sự hiểu biết về những điều màu nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng với kẻ khác thì ta dùng ẩn dụ mà nói để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Ẩn dụ đó có nghĩa như thế này, hạt giống là đạo Đức Chúa Trời. Những hạt rơi dọc đường là những người đã nghe đạo. Nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo đó khỏi lòng họ. E rằng họ tin mà được cứu chăng? Những hạt rơi trên đá là những người nghe đạo liền vui mừng nhận lấy, nhưng vì không có rễ, chỉ tin tạm thời nên khi gặp thử thách thì họ sa ngã. Những hạt rơi giữa bụi gai là những người đã nghe đạo, nhưng để cho sự lo lắng, giàu sang, vui thú đời này làm ngạt ngòi nên không trưởng thành được. Nhưng các hạt rơi trên đất tốt là những người nghe và giữ đạo với lòng chân thành và thiện ý, nhờ sự nhẫn nhục mà được kết quả.
Có ai đó có thể giúp cho tôi biết tại sao mà Đức Chúa Giêsu lại kể cái ẩn dụ này hay không? Hay nói là cái mục đích của cái ẩn dụ này là gì? Tâm nói rằng mục đích của ẩn dụ này là để cho chúng ta thấy được cái cách mà người ta đón nhận phúc âm là như thế nào. Nếu như tôi có thể tóm lược một câu thì Tâm đã nói cho chúng ta biết rất là tốt. Chúng ta được biết rằng cái hạt giống mà được gieo ra ở đây ấy là phúc âm của Chúa. Khi được truyền ra thì cái mảnh đất mà hạt giống rơi vào đó đại diện cho những hạng người họ tiếp nhận hay là họ có cái phản ứng như thế nào đối với phúc âm của Ngài. Như vậy thì dựa vào những cái mảnh đất trong câu chuyện này đó thì nó là đại diện cho những cái hạng người nào khi họ được nghe phúc âm. Anh Mitchell nghĩ rằng tướng muốn nhờ chị Ngoan trả lời thế giùm đó.
Anh Mitchell không những là giảng bài mà còn đoán ý của người khác rất là hay ấy. Giống như người Việt Nam gọi là tè bói đó. Chúa Giêsu kể bốn cái dụ đưa ra bốn cái mảnh đất đó thì cũng Chúa cũng xếp theo cái cấp bậc của bốn nhóm người ở trong xã hội thôi. Là mỗi một nhóm người thì họ sẽ tiếp cận với cái phúc âm một cách khác nhau. Tấm lòng cứng cỏi rồi họ cũng có tiếp nhận nhưng mà không sâu. Rồi có những người cũng ngạt ngòi một thời gian và cuối cùng là có những người đó họ bám trụ được, họ theo được, họ sống được với cái đức tin đó. Thì đại tượng trưng là chỉ có bốn cái nhóm người như vậy trong xã hội, thế là đủ.
À, cảm ơn chị Hoa. Tại sao tôi lại đưa cái phần ẩn dụ này khi tôi đề cập đến cái sự bảo đảm chắc chắn về sự cứu rỗi mà chúng ta có thể có được? Hay nói khác hơn đó là một khi chúng ta đã được cứu rồi thì chúng ta sẽ mãi mãi được cứu. Cái điều đó có liên quan gì với nhau ở đây? Cái ẩn dụ này đã được Đức Chúa Giêsu Ngài giải thích và đây là một trong những ẩn dụ mà Ngài đã giải thích một cách rất là rõ ràng cho chúng ta. Nếu chúng ta có thể tóm lược trong bốn mảnh đất này thì chỉ có một mảnh đất duy nhất là mảnh đất tốt, là mảnh đất đại diện cho những người thật sự đã được cứu mà thôi. Tất cả trong bốn mảnh đất này thì ngoại trừ chỉ có mảnh đất duy nhất thôi, thì tất cả ba mảnh đất còn lại đều đã xưng nhận cái niềm tin của mình và đã tiếp nhận. Có một số anh em đến với chúng ta và có thể nói rằng một khi mà chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi thì sự cứu rỗi đó là chắc chắn. Một khi chúng ta đã được cứu thì sự cứu rỗi đó sẽ luôn luôn ở với chúng ta mãi mãi. Nhưng mà họ không có một cái nền tảng kinh thánh để giải thích cho vấn đề đó. Tại sao tôi lại nói điều đó? Ấy là chúng ta chỉ thấy một ai đó xưng nhận niềm tin của mình và cái đó là một cái bằng chứng mà chúng ta cần. Và rồi họ nói rằng một khi đã được cứu rồi đó thì người đó mãi mãi luôn được cứu. Và điều đáng buồn là có những người đã có cái nền tảng hiểu biết về Kinh Thánh và họ đưa ra những cái bằng chứng về sự cứu rỗi. Tôi muốn cho mọi người được biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ biết được rằng một ai đó đã được cứu hay chưa. Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rất là rõ rằng chúng ta chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài mà thôi. Chỉ có Chúa mới nhìn thấy trong lòng. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy được cái bằng chứng của cái sự cứu rỗi. Và theo như lời Kinh Thánh thì có ba cái bằng chứng mà chúng ta có thể thấy được về sự cứu rỗi. Thứ nhất, đó là cái sự trung tín trong sự vâng lời. Chính Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói điều này rất là rõ ràng. Thứ hai, đó là kết quả. Và cái ẩn dụ của Chúa Giêsu vừa nói mà chúng ta vừa được nghe đã cho chúng ta thấy rất là rõ ràng về điều đó. Và cái điều thứ ba là cái sự tiếp tục, cái sự nhẫn nhục, còn gọi là cái sự trung tín. Đó là ba cái dấu hiệu bên ngoài mà chúng ta có thể nhìn thấy để nhận biết đâu là sự cứu rỗi thật. Như vậy thì trong vòng hội thánh của Chúa, tại sao những cái bằng chứng này lại là quan trọng? Qua lời Kinh Thánh, chúng ta được truyền cái mạng lệnh rất là rõ ràng trong cái việc mà chúng ta phải đối đãi với những người anh em cùng chung niềm tin trong hội thánh của chúng ta như thế nào, khác với cái cách mà chúng ta đối với những người thuộc về cái thế giới bên ngoài. Và chúng ta được đòi hỏi là chúng ta phải có một cái sự dè dặt trong mọi nhận định của chúng ta và hãy kiểm tra lại những cái bằng chứng mà chúng ta có được. Và như tôi đã nói, lời của Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết những bằng chứng đó là gì rồi. Như vậy thì một người tuyên xưng đức tin của mình nơi Đức Chúa Giêsu không đủ là cái bằng chứng để cho chúng ta thấy. Cái lòng thành khẩn hay là cái cảm xúc của một ai đó khi mà họ tuyên xưng đức tin của họ, họ tiếp nhận Chúa đó, cũng đấy, không đủ bằng chứng. Một trong những cái mảnh đất mà Kinh Thánh gọi là những mảnh đất xấu đó thì lại mô tả đó là những người đã vui lòng tiếp nhận phúc âm, ngay cả cái việc mà người đó đã tiếp nhận cái lễ báp têm rồi đó, thì cái đó cũng không phải là bằng chứng đủ. Cái việc mà chỉ nhóm lại thôi cũng không đủ để gọi là bằng chứng. Kiến thức về Kinh Thánh cũng không thể gọi là đủ bằng chứng. Nếu như chúng ta nghi ngờ về những điều đó thì Thơ Văn thứ nhất chương thứ 2 có nói về điều này. Thơ Văn nhất chương 2 câu 19 nói rằng chúng xuất phát từ chúng ta nhưng không thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng thuộc về chúng ta thì phải ở với chúng ta. Điều này xảy ra để minh chứng rằng tất cả những cái ấy không thuộc về chúng ta. Như vậy thì qua cái câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa được nghe đó, có nhiều cái từ được lặp đi lặp lại là thuộc về chúng ta, ở với chúng ta, thì qua đó cho thấy rằng một ai đó đã tiếp tục sinh hoạt với chúng ta, gần gũi với chúng ta, ở trong vòng chúng ta như vậy. Nhưng mà rõ ràng là họ không thuộc về chúng ta. Văn đã nói rằng cái sự tiếp tục và cái sự kiên nhẫn đó là một trong những cái bằng chứng nói về một người đã nhận được sự cứu rỗi. Nếu một ai đó không tiếp tục trong cái đức tin của mình thì cái đó cho chúng ta thấy rằng người đó không thật sự nhận được sự cứu rỗi. Bởi vì có nhiều người họ không có đưa ra những cái bằng chứng đến từ trong Kinh Thánh, cho nên chúng ta phải có nguyên một cái bảng phân loại để cho biết ai là những người nào mà hoàn toàn Kinh Thánh không đề cập tới. Có một số từ nói rằng cái người tín đồ xác thịt hay là người tín đồ yếu đuối, đó là những cái phân loại con người đặt ra để định nghĩa về một nhóm người tin Chúa nào đó mà Kinh Thánh không hề đề cập tới. Phaolô nói rất là rõ trong thơ Philip chương 3 từ câu 18 đến câu 20 như thế này: vì tôi đã thường nói điều này với anh em, bây giờ tôi lại khóc mà nói nữa. Có nhiều người đã sống như kẻ thù của thập tự giá Đấng Christ. Kết cuộc của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình, lấy xấu hổ làm vinh quang và chỉ nghĩ đến những việc thế gian. Nhưng chúng ta là công dân trên trời, từ nơi ấy chúng ta trông đợi Chúa và cứu Chúa là Đức Chúa Jesus Christ. Tôi muốn cho mọi người biết rằng có một cái cách để chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương của chúng ta đối với những người mà chưa thật sự được cứu. Có một điều mà chúng ta có thể bày tỏ cái tình yêu thương tốt nhất của chúng ta đối với những người chưa được cứu là gì? Đây là không phải là một câu hỏi để bắt quý mọi người đâu. Mọi người phải đúng là phải nên trả lời cùng một lúc và trả lời ngay tức khắc. Đó là nói cho họ biết. Chúng ta thường có khuynh hướng là mình không muốn làm điều này bởi vì cái điều này có thể làm tổn thương người khác. Đúng hay không? Muốn cho mọi người biết rằng không có ai mà muốn làm điều này cả. Không có một cơ đốc nhân nào mà vui vẻ gì mà lại muốn làm tổn thương người khác cả. Không ai mà muốn bị coi thường cả. Và cũng không ai muốn bị xem là một người mà không có biết cái sự tôn trọng đối với người khác. Và tôi muốn dành một chút thời gian để nói với mọi người về có những cái sự khác biệt trong những nền văn hóa. Và tôi nghĩ rằng trong cái hoàn cảnh này đó thì cái công việc này đó có vẻ khó khăn hơn đối với những người Việt của chúng ta. Vì là một người không phải là người Việt cho nên tôi rất là thẳng thắn trong vấn đề này. Ấy là không cần biết cái nền văn hóa là như thế nào, chúng ta đừng bao giờ để những điều đó ngăn trở cho chúng ta trong cái việc mà chúng ta sẵn sàng có thể là làm cho một ai đó bị tổn thương khi mà chúng ta nói cho họ biết về chân lý. Ấy là không cần biết tuổi tác của người đó là gì, không cần biết chức vụ của người đó ra sao, không cần biết là người đó thuộc phái nào và cũng không cần biết người đó thuộc cái tầng lớp nào trong xã hội. Chúng ta phải sẵn sàng nói cho họ biết được rằng họ là tội nhân và không cần biết họ đã cố gắng sống tốt như thế nào thì cái giá mà họ phải trả ấy là cái sự hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Chúng ta nói về một cái vấn đề quan trọng hơn hết cho tất cả mọi người trên thế giới này. Chỉ có một cái điều mà có thể đem lại một cái kết quả đời đời mà thôi. Nếu như vì chúng ta để cho một ai đó, mà họ phải... Nếu như vì chúng ta để một ai đó tôn trọng chúng ta mà chúng ta không muốn cho họ biết về Chúa để rồi họ phải bị lãnh lấy cái bản án hình phạt đời đời nơi hỏa ngục đó, thì phải nói đó là cái người mà chúng ta ghét họ hơn hết. Do vậy mà nếu như có một ai đó họ nói là họ tin Chúa nhưng mà không có một cái điều gì trong đời sống của người đó phản ánh cái việc mà người đó thật sự được cứu, thì điều chúng ta cần phải làm là chúng ta không bao giờ nên đồng ý, nên chấp nhận với họ, nên tham gia với họ trong cái sự lừa dối đó. Chúng ta có thể có khả năng là chúng ta đã hy sinh những cái giá trị đời đời cho những cái sự thoải mái tạm bợ của cuộc đời này. Rõ ràng đối với những điều đó chúng ta phải làm bằng cách nào để bày tỏ cái tình yêu thương tốt nhất có thể có được. Tuy nhiên cái điều mà cho chúng ta thấy rằng chúng ta không hề có một tình yêu thương nào đối với ai đó ấy là chúng ta giữ yên lặng trong vấn đề này. Đó là lý do vì sao mà Đức Giê-xu Ngài đã truyền dặn cho chúng ta là chúng ta hãy môn đệ hóa người khác chứ không phải thay đổi tôn giáo của họ. Đức Giê-xu Ngài dạy cho chúng ta là hãy môn đệ hóa người khác chứ không phải là dẫn một người khác trở về với đạo của mình. Tại sao tôi lại nói điều đó trong cái bối cảnh này? Bởi vì không phải là trong một phút chốc mà chúng ta có thể thấy được một người ai đó được cứu, nhưng mà điều chúng ta cần phải thấy đó là một cái cuộc đời sống mới của ai đó ở trong Đức Chúa Giê-xu. Tôi không nhớ là một cái nhà truyền giáo nào, có thể là Billy Graham hay là một ai đó, sau những cái chiến dịch truyền giảng của họ đó thì họ được báo cáo là trong cái lần truyền giảng vừa qua đó đã có bao nhiêu trăm người đã tin Chúa đó. Ông nghĩ như thế nào? Tôi không nhớ rằng cụ thể là sao, nhưng mà tôi còn nhớ cái câu trả lời của cái người đó cho biết rằng và chúng ta sẽ biết được cái kết quả như thế nào sau 6 tháng tới đây. Cái câu trả lời này nó giống như là cái lời giải thích trong cái phần ẩn dụ mà Chúa Giê-xu nói về. Chúng ta thật ra không thể nào nói trước được ngay tức khắc, nhưng mà chúng ta sẽ có thể thấy được nếu như người đó vẫn tiếp tục trong đức tin của mình, nếu như chúng ta thấy được cái đời sống người đó đã được thay đổi trong Chúa là như thế nào. Và câu hỏi dành cho chúng ta là chúng ta có phải là những tạo vật mới ở trong Chúa hay chưa? Và chúng ta có đang môn đệ hóa người khác hay không? Để kết thúc bài học buổi trưa hôm nay, tôi muốn đọc cho mọi người nghe một số phần kinh thánh tự nó đã cho chúng ta hiểu được vấn đề là như thế nào. Hebrews chương 7 câu 25 nói rằng: Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những người ấy. Giăng chương 5 câu 24, Chúa Giê-xu nói rằng: Thật, ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời ta và tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. Và phần kinh thánh cuối cùng là những gì mà sứ đồ Phao-lô đã nói trong thư Roma chương 8 từ câu 28 tới 39. Ông nói như thế này: Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh con Ngài, để con ấy được làm con trưởng giữa nhiều anh em. Còn những người Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã kêu gọi. Những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã xưng công chính. Và những người Ngài đã xưng công chính thì Ngài cũng đã làm cho vinh quang. Vậy, chúng ta sẽ nói gì về những việc này? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn khi mà Đức Chúa Trời là đấng xưng công chính cho người ấy? Ai sẽ là người kết án họ khi mà Đức Chúa Jesus Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại, đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta? Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo không? Như có lời chép rằng vì cớ Chúa mà chúng con bị giết hàng ngày, chúng con bị coi như chiên đem đi làm thịt. Trái lại, trong mọi sự ấy, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà toàn thắng. Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.